Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 29 tháng Giêng với chủ đề Luật về trộm cắp. Kinh Thánh nền tảng trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 22 từ câu 1 đến câu số 4.
Ví ai bắt trộm bò hay chiên rồi giết hoặc bán đi thì phải thường 5 con bò cho một con và 4 con chiên cho một con. Nếu kẻ trộm đang cậy cửa mà bị bắt và đánh chết đi thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân. Song, nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi, thì bị tội sát nhân. Kẻ trộm phải bồi thường, bằng chẳng có chi, thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp mình. Nếu vật mà kẻ trộm đã lấy hoặc bò, lừa hay chiên, hãy còn thấy sống trong tay, thì kẻ trộm phải bồi thường gấp hai.
Và câu gốc trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 15. Người chớ trộm cướp. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy ngẫm sau đây. Luật trộm cắp được quy định như thế nào? Tại sao chủ nhà không được phép giết kẻ trộm khi mặt trời đã mọc? Luật định về tội trộm cắp có ý nghĩa gì với tuyển dân ngày trước? Và bạn được nhắc nhở gì qua bài học này? Kính thưa quý thính giả, luật về trộm cắp quy định dù kẻ trộm đã trộm bò hay chiên chót lọt, đã giết hoặc bán con vật, nhưng khi bị phát hiện thì người ấy phải đền gấp 4 nếu là chiên hoặc gấp 5 lần nếu là bò. Có lẽ bò có giá trị lớn hơn chiên nên kẻ trộm phải đền gấp 5. Để chép trong câu số 1. Nếu ban đêm kẻ trộm cậy cửa đột nhập vào nhà, bị chủ nhà bắt và đánh chết thì chủ nhà không bị truy tội sát nhân. Để chép trong câu số 2. Có lẽ vì đêm tối chủ nhà cần tự về. Tuy nhiên, Kinh Thánh không khích lệ chủ nhà phải giết kẻ trộm. Nếu chủ nhà bắt và đánh chết kẻ trộm lúc mặt trời đã mọc, tức vào ban ngày, thì sẽ bị định tội sát nhân. Địa chép trong câu số 3. Luật định này nhằm bảo vệ cả kẻ trộm lẫn chủ nhà, vì ban ngày kẻ trộm dễ bị nhận diện. Ngoài ra, người nhà và hàng xóm cũng có thể hỗ trợ bắt giải kẻ trộm đến với các thẩm phán để xét xử. Trong trường hợp này, kẻ trộm phải bồi thường cho chủ nhà, nếu chẳng có chi để đền bù thì phải bị bán làm nô lệ vì tội trộm cắp. Nếu vật kẻ trộm đã lấy hoặc bò, lừa hay chiên còn sống thì kẻ trộm phải bồi thường gấp đôi. Được chép trong câu số 4. Hình phạt bồi thường về tội trộm cắp rất nặng cho thấy Chúa xem trộm cắp là tội nghiêm trọng. Qua luật định này dân Chúa nhận ra rằng khi họ làm điều sai quấy thì phải đền bù gấp đôi hoặc nhiều lần hơn để chuộc tội của mình. Việc bồi thường sẽ giúp xoa dịu tổn thương của người bị trộm cắp, giúp chủ nhà sẵn lòng tha thứ và hơn nữa, khiến người ta phải e dè và lo sợ trước khi có ý định đi trộm cắp. Các nguyên tắc căn bản này được quy định theo bản tính yêu thương và công chính của Chúa để xử lý những hành động sai quấy giữa vòng dân Chúa. Chúa biết rõ những tội lỗi tiềm tàng sẽ nảy ra hành động, nên luật pháp của Ngài cần quy định để áp dụng trong đời sống hàng ngày của họ. Những luật định này của Chúa giúp bảo vệ người Israel, xây dựng hệ thống luật pháp có tình có lý cho tuyển dân và hướng dẫn cả dân tộc chú tâm và lệ thuộc vào chính Đức Chúa Trời. Bài học nhắc chúng ta nhớ điều rằng của Chúa, người chớ trộm cướp. Còn dân Chúa phải tôn trọng tài sản của người khác, vững tin Chúa nuôi mình và luôn chăm chỉ làm việc, sứ đồ vào lồi dài. Kẻ vốn hay trộm cắp, chứ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, tặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn, để chép trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 28. Bạn có luôn biết ơn Chúa và chăm chỉ làm việc mỗi ngày không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con tránh xa tội trộm cắp, xin nhắc con biết ơn Chúa vì sức khỏe, khả năng, thời gian, cơ hội làm việc Chúa đã ban cho con, và giúp con chăm chỉ làm việc để nuôi mình và giúp đỡ người khác lúc có cần. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Tổng đoàn Thanh niên Âu Châu với sự chăm sóc của mục sư nhiệm chức Đặng Trọng Nga và truyền đạo Huỳnh Trọng Nghĩa. Con cũng xin cầu nguyện cho Đoàn Thanh niên Giáo Hạt Đức, Đoàn trưởng truyền đạo Vũ Ngọc Thái An, Đoàn phó Nguyễn Oliver Thư ký Nguyễn Phạm Giang Nam, Thủ ủy Phạm Xương Joshua và các nghị viên Châu Bình An, Nguyễn Benjamin, Phạm Khang và Trương David Nam. Xin Chúa thêm sức mới cho từng người trong trách nhiệm hướng dẫn thanh niên trên bước đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 30 tháng Giêng.